thì như vậy là cha là mẹ của mình thì chưa báo đền ân đức đời trước, thì bây giờ sao lại sanh cái ý nghĩ oán hận. À, cho nên nếu quán kỹ vậy đó thì tâm mình nó cởi mở. Cho nên mỗi khi mà buồn ai đó nhớ quán vậy đó thì tâm nó nhẹ. Phải không? À, cho nên lâu lâu ngồi quay mặt ra coi chừng ở bên đó cha mẹ mình không hay đó. Phải không? Vậy thì còn ai để mà oán hận. Phải không? Đó. À. Cho nên như vậy quán sâu để tâm mình nó cởi mở, sống nghĩa là nó sẽ tươi vui lên. Là bởi vì Phật dạy là hận thù đó không thể giải quyết bằng hận thù được, phải không? Mà nó càng kết sâu thêm thôi, càng tăng trưởng đau khổ thêm cho nhau thôi, chứ không thể giải quyết được. Chỉ có từ bi đó mới là giải quyết được hận thù. Phải không? Cho nên câu kệ trong kinh Pháp Cú đó nghĩa là đem hận thù, đem hận để mà trả hận đó, thì không thể giải quyết được hận. Chỉ có từ bi đó mới cứu được hận thù. Đó là cái định luật ngàn thu. Phải không? Từ bi nó mới cởi mở được. Chứ còn đem hận trả hận thì không bao giờ mà giải quyết được hết. Đó. Cho nên đó là những cái điểm mà mình là người Phật tử học Phật đó, để mình học rồi mình kiểm lại, để mình có một cái sống nó gọi là nó tươi vui hơn, nó mát mẻ hơn, không? Cho nên có câu chuyện mà trong cái thời Phật kể gọi là có một cái gia đình anh em đó, mà trong một cái thời quá khứ xa xưa đó, không? Tại một cái vùng gọi là hẻo lánh, thì có gia đình người cha với hai người con, sống với hai đứa con trai, không? Tức là bà vợ chết sớm, cho nên ông cha đó sống với hai đứa con trai thôi. Năm 60 tuổi thì người cha bệnh sắp qua đời, cho nên mới kêu hai đứa con trai ra tới bên giường trăn trối dặn dò lại cái người anh là con phải lo khéo để bảo bọc cho đứa em này, vì nó còn nhỏ dại, ráng bảo bọc cho nó. Sau đó thì ông mất. Thì mấy năm sau cái người anh này mới cưới cô vợ cùng ở trong thôn về làm vợ, nhưng mà cô này lại thiếu nhân đức, cho nên rồi về sống thời gian thấy sao mà ông chồng quá lo lắng cho người em trai này, không? Cho nên là cô lại sanh ganh ghét. Ganh ghét cô mới tìm cách nói xấu người em, rồi xúi dục cho người chồng đó đuổi đi cho khỏi đi, cho rồi đi khỏi phải bận tâm lo cho nó bận biểu, không? Nghĩa là cô nói là thôi nó bây giờ nó còn nhỏ thôi, không phải chia cho nó ít rồi đuổi nó đi, để muốn nó lớn rồi là mang nợ rồi đuổi nó không đi nữa, không? Rồi cô tìm cách nói xấu thế này xấu thế kia. Nhưng người anh á thì bởi vì người cũng tính tình chất phác của miền núi mà, cho nên là mà cũng còn nhớ lời cha dặn, cho nên người chồng nó cũng lắc đầu không có nghe. Nhưng mà cô này cứ rỉ tai nói tới nói lui hoài, không? Mà đúng là người ta nói là cứ nói tới hoài thì gọi là sao, cứ một chuyện đó mà cứ nói hoài thì cũng nghe, cũng có lý. Phải không? Cứ nói tới nói lui hoài. Cho nên câu chuyện mà ngày xưa mà gọi là bà Mạnh Tử mà nghe mấy người ngoài chợ đó về chạy về báo hô rồi bà mẹ đó hô là ông Mạnh Tử là đang giết người ngoài chợ á, thì bà nói con tôi là học là nhân đức đàng hoàng đâu có chuyện đó, lát nữa con người chạy thôi cũng báo ông Mạnh Tử giết người ngoài chợ. Bà cũng không tin, tới người thứ ba chạy vô cũng báo nữa, hôm Mạnh Tử đang giết người. Lúc này bà mới quảng bà chạy. Chạy ra xem. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì không có, chỉ là trùng tên thôi. Đó, thì để cho thấy rằng một là người nói thì không tin, hai người nói không tin, nhưng ba người nói tin. Tức là nó hoài, nó tới, nó lui, nó hoài thì cũng tin. Đó. Cho nên ở đây câu cô vợ này cứ rỉ tai nó tới lui hoài, thì dần dần cái anh chàng này anh nghe anh cũng nhiễm, rồi cũng bắt đầu cái nghĩ hơi xấu về cái người em, nghi ngờ. Cho nên một hôm đó thì anh đành nghe theo cái lời vợ, dẫn người em vào ở trong cái nghĩa địa